Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố dự sinh hoạt thường kỳ tháng 11 năm 2022 tại hai chi bộ thuộc Đảng bộ phường Phú Xá. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Hội chữ thập đỏ các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực phối hợp cùng các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương mở gian hàng không đồng nhằm san sẻ yêu thương với những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Gia tăng bệnh lý tai mũi họng thời điểm giao mùa. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành công văn số 5528 về việc hướng dẫn triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, gửi các phòng ban đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã. Nội dung công văn như sau. Căn cứ công văn số 3216/SLD-TBXH-BTXH ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Để các hoạt động được tổ chức đồng bộ hiệu quả trên địa bàn thành phố trong tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, sau đây gọi tắt là tháng hành động, từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố hướng dẫn triển khai các nội dung sau. 1. Mục đích yêu cầu. Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Giảm thiểu tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Việc triển khai các hoạt động của tháng hành động cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng hành động. 2. Chủ đề tháng hành động năm 2022: đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. 3. Thời gian: từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022. 4. Những hoạt động chính: xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động trong tháng hành động năm 2022. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động với hình thức phù hợp với điều kiện thực tế, tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng như truyền thông trực tiếp, treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền, thực hiện tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, trên hệ thống đài phát thanh truyền hình, hệ thống thông tin truyền thanh ở các phường xã. Tổ chức đối thoại, tập huấn, tọa đàm, hội thảo về các nội dung liên quan đến chủ đề của tháng hành động năm 2022, tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Tổ chức giao lưu văn nghệ thể thao, tổ chức hoạt động hỗ trợ các nạn nhân, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương những tập thể cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai tháng hành động năm 2022 nói riêng. Nhân bản phổ biến các sản phẩm truyền thông về các chính sách an sinh xã hội, vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực để triển khai tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột. Tăng cường các hình thức kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tháng hành động. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và trong thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội. Gửi các tin bài về hoạt động triển khai tháng hành động tại cơ quan, đơn vị, địa phương để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, trang thông tin điện tử của Ủy ban Quốc gia về sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí khác. Báo cáo kết quả hoạt động về Ủy ban Nhân dân thành phố qua Phòng Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 18 tháng 12 năm 2022 để tổng hợp báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai thực hiện. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Vừa qua, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã dự sinh hoạt thường kỳ tháng 11 với chi bộ tổ dân phố 12 và số 2 thuộc Đảng bộ phường Phú Xá. Tại các buổi sinh hoạt, đảng viên của hai chi bộ được thông tin nhanh tình hình thời sự nổi bật trong tỉnh, thành phố Thái Nguyên và của phường Phú Xá, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước, kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2022, tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên trong chi bộ và tình hình nhân dân trong tổ dân phố. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, các đảng viên đã có ý kiến phát biểu tập trung chủ yếu vào việc đóng góp xây dựng chi bộ, tổ dân phố, các đoàn thể của tổ, phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình của cán bộ đảng viên trong cấp ủy, chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của đảng và quy chế làm việc của chi bộ. Tính đến tháng 11 năm 2022, cả hai chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo tổ dân phố, ban công tác mặt trận và các đoàn thể của tổ thực hiện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, một số chỉ tiêu đã hoàn thành đạt kết quả cao như các loại thuế, phí, quỹ, kết quả bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa và các phong trào cuộc vận động xây dựng các mô hình dân vận khéo ở cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại các buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, phụ trách Đảng bộ phường Phú Xá, bày tỏ sự vui mừng phấn khởi và chúc mừng những kết quả thành tích của hai chi bộ đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị hai chi bộ tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian tới để nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong tổ, khu dân cư. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ phường Phú Xá và các chi bộ cơ sở trực thuộc, đặc biệt là chi bộ tổ dân phố 2, tổ 12 trong sạch vững mạnh và vững mạnh toàn diện. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và đề án điều chỉnh xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 đã đề ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98%, 95% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 40% số xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, ít nhất 6 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 51 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 254 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, trong đó Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn quản lý 25 công trình, còn lại là do Ủy ban Nhân dân cấp xã, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức khác quản lý. Đến hết năm 2021, toàn tỉnh đạt tỷ lệ 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tuy nhiên hiện nay một số công trình đã xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn. Để đạt được mục tiêu tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98%, đồng thời đảm bảo chiến lược về an ninh nguồn nước và cấp nước bền vững, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho người dân nông thôn. Theo ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh cho biết, việc tiếp tục đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước tập trung để mở rộng quy mô và củng cố bền vững các hộ dân được sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là rất cần thiết. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có gần 70.000 con lợn, 1.950 triệu con gia súc gia cầm. Để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tiêm phòng ở cả hai đợt trong năm. Đợt 1 từ tháng 3 đến tháng 5, đợt 2 từ tháng 9 đến tháng 11, đạt kế hoạch đề ra. Theo đó, lũy kế số lượng vaccine tiêm phòng cho vật nuôi cả năm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cụ thể như sau. Lở mồm long móng lợn là 4.650 liều, dịch tả lợn gần 9.700 liều, tụ dấu lợn gần 9.800 liều, cúm gia cầm gần 186.000 liều, dại chó gần 19.500 liều, viêm da nổi cục 200 liều, lở mồm long móng trâu, bò 550 liều. Cùng với tiêm phòng, vừa qua cơ quan chuyên môn của thành phố đã tổ chức 9 lớp tập huấn về công tác phòng chống một số dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại các xã phường. Tại đây, bà con đã được phổ biến kiến thức về triệu chứng và các biện pháp phòng chữa một số bệnh thường gặp trên vật nuôi như nhiễm trùng huyết DO E. coli trên gia cầm, bệnh run sán dây, bệnh đầu đen, viêm da nổi cục. Khoảng 7 giờ ngày 10 tháng 11, trên đường đi làm qua khu vực ga Quán Triều, anh Dương Quốc Hoan, trú tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, có nhặt được một chiếc ví da màu nâu. Bên trong ví có hơn 7,7 triệu đồng tiền mặt, 3 thẻ ngân hàng và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác đứng tên Nguyễn Việt Cường, địa chỉ ở tổ 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên và Nguyễn Thị Ngọc Bích. Ngay sau đó, anh Hoan đã lên một số trang nhóm Facebook để tìm chủ nhân của chiếc ví. Qua người thân bạn bè, anh Nguyễn Việt Cường, chủ nhân chiếc ví, biết được thông tin có người nhặt được tài sản của mình và liên hệ với anh Hoan. Sau đó anh Cường đã nhận lại chiếc ví cùng số tiền và các giấy tờ. Nghĩa cử cao đẹp của anh Hoan mang tính nhân văn sâu sắc, là tấm gương sáng, xứng đáng để mọi người học tập và noi theo. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Hội chữ thập đỏ các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực phối hợp cùng các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương mở gian hàng không đồng nhằm san sẻ yêu thương với những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Chúng tôi đến tham quan gian hàng không đồng của Hội chữ thập đỏ phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên dịp gần đây. Mặc dù đã đến giờ nghỉ trưa, nhưng các chị trong câu lạc bộ thiện nguyện của phường vẫn chăm chú gấp từng chiếc chăn, màn, quần áo đưa vào bao để chuẩn bị cho chuyến đi thiện nguyện tại trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, huyện vùng cao của tỉnh Bắc Cạn. Chị Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Tân Long chia sẻ, với thông điệp ai thừa đến cho, ai thiếu thì nhận, chúng tôi mở gian hàng không đồng với mong muốn quyên góp tiền hiện vật để chia sẻ khó khăn với người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Tùy vào lòng hảo tâm cũng như nguồn lực đóng góp của các cá nhân, gian hàng không đồng của chúng tôi đến nay đã nhận được 20 bộ chăn màn, trên 500 bộ quần áo dành cho trẻ nhỏ và gần chục triệu đồng tiền mặt. Trước đó, nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Hội chữ thập đỏ phường Tân Long cũng đã phối hợp với Hội phụ nữ phường tổ chức gian hàng không đồng để quyên góp quần áo, đặc biệt là những bộ áo dài truyền thống, vật dụng thiết yếu như gạo, mì tôm, mắm muối để ủng hộ giúp đỡ người nghèo. Ngày ra mắt gian hàng, ban tổ chức còn chuẩn bị 11 suất quà, tổng trị giá 5,5 triệu đồng để gửi tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Hội phụ nữ phường nhận đỡ đầu cháu Đồng Thúy Quyên, mồ côi cả cha lẫn mẹ với số tiền 200.000 đồng trên một tháng trong vòng 5 năm. Trong buổi dự khai trương gian hàng, cháu Quyên nghẹn ngào chia sẻ, cháu rất biết ơn các cô chú đã giúp đỡ những người khó khăn như cháu. Cháu hứa sẽ luôn cố gắng học hành để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Tại phường Gia Sàng, gian hàng không đồng cũng được mở từ nhiều ngày nay. Chị Hà Thị Lân, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường cho biết, từ khi thành lập, gian hàng không đồng của chúng tôi đã nhận được nhiều hiện vật, kinh phí đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Trong số đó có cả người cao tuổi, ví như cụ Tống Thị Thái ở tổ dân phố 7 phường Gia Sàng mới ủng hộ 2 tạ gạo để giúp đỡ những người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt. Thông qua gian hàng không đồng, nhiều người nghèo tại địa phương được hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết. Những thùng hàng không phân phát hết tại chỗ được chúng tôi gửi đi làm từ thiện tại các huyện khó khăn như Võ Nhai, Định Hóa và một số nơi thuộc tỉnh Hà Giang. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên cho hay, nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế, thời gian qua, Hội chữ thập đỏ các xã phường trên địa bàn đã phối hợp cùng các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương thực hiện nhiều mô hình hỗ trợ người nghèo, đối tượng yếu thế hiệu quả, trong đó có mô hình gian hàng không đồng, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chúng tôi tin rằng hoạt động ý nghĩa từ các mô hình, đặc biệt là gian hàng không đồng tiếp tục được lan tỏa, để kịp thời động viên, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chung tay giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố. Thưa quý vị và các bạn, những ngày sau mùa, thời tiết nóng lạnh thất thường rất dễ gây ra các bệnh về tai mũi họng, đặc biệt là với người lớn tuổi và trẻ em. Việc chủ động phòng tránh các bệnh về tai mũi họng trong thời điểm này là hết sức cần thiết, tránh những biến chứng có thể xảy ra nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Thời tiết nóng lạnh đan xen cộng với môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, virus gây bệnh sinh sôi, khiến sức đề kháng suy giảm là nguyên nhân chủ yếu gây nên các bệnh lý về tai mũi họng trong những ngày sau mùa. Đặc biệt, số lượng bệnh nhi cũng tăng nhanh do sức đề kháng của trẻ còn yếu, dễ bị tác động bởi yếu tố môi trường. Đây cũng là đối tượng dễ gặp các biến chứng tăng nặng về các bệnh lý tai mũi họng. Chị Đỗ Thị Hương, người nhà bệnh nhi cho biết.
Ngày ra mùa là cháu có hay bị ho, sổ mũi, hắt xì hơi. Rồi là cháu hay bị viêm A, xương A, có mủ, cháu hay sốt.
Anh Nguyễn Văn Kiên, bệnh nhân cho biết.
Khi vào viện thì tay em nó ủ nhức, bị viêm. Sau một tuần chữa trị em đã được cải thiện, đã hết viêm.
Cũng theo các bác sĩ, nguyên nhân mắc bệnh tai mũi họng khi giao mùa chủ yếu là do virus, nên chỉ dùng thuốc chữa triệu chứng như hạ sốt, giảm ho, long đờm, chống ngạt tắc mũi để cơ thể có khả năng tự sản sinh ra kháng thể chống lại các bệnh lý này. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên lưu ý.
Là một điểm đáng lưu ý chúng tôi cũng nhận thấy trong thời điểm này là cái tỷ lệ bệnh nhân bị bệnh lý tai mũi họng dai dẳng do kháng kháng sinh thì gặp một tỷ lệ hết sức lớn, có nhiều nguyên nhân nhưng có thể là do cả một cái giai đoạn dài Covid 2 năm thì bệnh nhân sử dụng kháng sinh lạm dụng quá, từ đó làm cho cái bệnh lý tai mũi họng gặp nhiều hơn so với mọi năm.
Các trường hợp phải nhập viện điều trị các bệnh lý tai mũi họng chủ yếu đã có biến chứng như viêm A cấp, viêm tai giữa, viêm phổi. Bởi vậy, việc chủ động phòng tránh các bệnh lý này là điều hết sức quan trọng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khuyến cáo.
Để phòng tránh bệnh tai mũi họng thì cũng dễ mà lại khó. Đơn giản nhất là sẽ phải vệ sinh mũi họng một cách thường xuyên, đúng cách. Tôi phải nhấn mạnh ở đây là đúng cách và phải được sự hướng dẫn của các cái chuyên gia y tế, đặc biệt là các cái bác sĩ đúng chuyên ngành tai mũi họng. Không nên việc mà đi ra ngoài hiệu thuốc, mua thuốc và sử dụng một cách bừa bãi, bởi vì cái việc đó thì nó sẽ làm gia tăng cái nguy cơ tai biến cũng như là nguy cơ có thể kháng thuốc.
Bên cạnh các biện pháp phòng bệnh kể trên, với trẻ nhỏ, cha mẹ cũng nên đưa trẻ đi tiêm đủ các loại vaccine phòng bệnh như cúm mùa, ăn uống cân bằng và đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng. Khi nhiễm bệnh nên đi khám để được bác sĩ theo dõi và điều trị đúng cách. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 10 ngày 11 tháng 11 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70-75%, sáng sớm có sương mù nhẹ.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn: công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử đang chờ phê duyệt cấp tài khoản. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn: để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play. Tải thanh công cụ tìm kiếm. Tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store, tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn đăng ký thì hiển thị giao diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1 sau khi đăng nhập. Lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. Thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. Sau khi xem xong video, lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn. Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. Kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong. Công dân kích hoạt bằng các cách chọn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS. Công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký. Thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. Thiết lập passcode. Người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật. Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công, có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.